vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cái hướng đi của tôi rất là mừng để gây quỹ cho trẻ em mồ côi ở Pleiku. Tôi rất là mong muốn truyền lại những gì tôi đã có, tôi đã biết, như tôi chế tác các nhạc cụ, tôi làm ra những nhạc cụ truyền thống của người Chirai. Lúc nào tôi cũng mơ ước truyền lại cho nhạc cụ tuổi trẻ, tại vì đời sống của người Chirai ở Tây Nguyên bây giờ càng ngày càng hiếm đi, càng ngày càng mất đi các nghệ nhân tuổi già tuổi như người ông anh, như người già đi trước. Tôi còn có sức, tôi còn có trẻ, tôi rất là mong truyền đạt lại cho tuổi trẻ hiện tại. Đó là mong muốn của tôi.
Đó là nghệ nhân Rô Châm Tích đến từ Pleiku Tây Nguyên cho đêm nhạc gây quỹ lớp học tình thương và lớp học các nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên cho trẻ em Tây Nguyên. Dạ thưa anh cũng nói là những người chơi nhạc cụ và chơi nhạc Tây Nguyên đang mai một nhiều. Thế thì hiện nay là tại các buôn làng còn nhiều người lớn tuổi sử dụng và biểu diễn âm nhạc của dân tộc mình không thưa anh?
Không. Có vài người cũng có, nhưng mà họ đời sống nó khác hẳn, tức là nó khác ở chỗ gọi là bây giờ cái chuyện đó đời sống nó quá thường đi, tại vì họ sống bằng cách hiện đại hơn, tức là người ta sống làm việc hiện đại hơn. Cái chuyện gọi là truyền đạt lại như người tuổi trẻ giữ gìn lại cái chuyện đó, họ hay như không quan tâm lắm.
Những dân tộc Tây Nguyên là những người mà gắn liền với các nghi thức, với các nghi lễ cùng chiên, nghi lễ mồ mã, cưới hỏi hay là người bệnh. Những cái nghi lễ đều gắn liền với âm nhạc, đúng không thưa
anh? Đúng
à?
Rồi.
Nếu mà không có người chơi thì các nghi lễ đó liệu còn hay không? Liệu hiện bây giờ, thời điểm này, các buôn làng ở Tây Nguyên còn có nhiều những cái nghi lễ đó không thưa anh?
Nói chung ở trong làng của tôi bây giờ nó hiếm đi rồi, không theo nghi thức như ngày xưa nữa. Cái đó nếu mình muốn làm thì người ta có để gọi là anh muốn làm gì anh làm. Đó là quyết định của mình, nó không phải là cấm, nó không phải là phải bắt buộc làm. Tức là cái chuyện đó giống như người ta không quan tâm nữa. Bây giờ hiện tại bây giờ người ta vẫn còn dùng được cái nhạc cụ. Thứ nhất là cùng chiêng người ta vẫn dùng thường xuyên. Có người ta mất là người ta phải đánh cùng chiêng. Nhưng cái đánh cùng chiêng đấy là những người nghệ nhân già, những người nghệ nhân trẻ, khi nào người ta mất là mình đánh cùng chiêng hay không đánh cùng chiêng. Bây giờ càng ngày nó cứ kiểu gọi là không bắt buộc. Bây giờ cứ có thì đánh, không có thì thôi. Cái chuyện đó người ta không nói đến. Như tôi thì biết cùng chiêng nó quý như vậy. Có ngày vui hoặc là có ngày buồn thì mình phải có cái nhạc cụ nào đó để mình trình diễn lại những gì nỗi buồn của mình. Nhưng bây giờ không cần thiết cái chuyện đó.
Anh có thể nói một chút về cái ý nghĩa của cồng chiêng trong cái văn hóa dân tộc anh?
Cái cồng chiêng là nó có cái hồn, tức là cái hồn và gọi là thông tin, báo tin cho các làng xung quanh đấy biết. Như trước kia, cồng chiêng đánh vang lên để người ta biết là làng đấy là có người mất. Đấy, cái cồng chiêng là nó có giá trị của cồng chiêng, hay như là làng nào cũng có, nhà nào cũng có. Tại vì cái cồng chiêng nó có một cái tâm hồn, nó một cái linh thiêng với những người chết. Và những điều kiện của người ngày xưa của người Israel là nghe cồng chiêng là biết là lễ hội gì,
nghe cái tiếng cồng thì biết nó là lễ hội gì, dịp gì, vui hay buồn,
đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ, bệnh hay là khỏe, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì giới trẻ thì nghe không ra được nữa.
Nghe không ra được nữa.
Không biết nữa, và thậm chí cũng không biết đánh làm sao.
Đúng rồi.
Ra vui buồn, tức là không có báo hiệu được với các đấng thiêng liêng
đúng
ở
rồi.
Trong núi rừng mình.
Hiện tại tôi mở một cái lớp gọi là gia đình, làng xóm ở trong làng. Để làm gì? Để tôi có cái gì tôi có, tôi truyền đạt lại cho mấy đứa trẻ, mấy đứa con, mấy đứa cháu sau này. Đó là mơ ước của tôi, mong muốn nhất của tôi là cái truyền lại. Tại vì tôi đã biết, tôi đã thấy hiện đại mà càng ngày càng mùi mọt đi. Tôi rất là buồn vì cái chuyện đó. Cho nên tôi hết sức cố gắng đạt được cái gì, truyền lại cái gì, đó là mong muốn của tôi sau này. Tại vì đời sống của người xưa đây không thiếu các nhạc cụ như cồng chiêng, như đàn tơ rưng, như đàn kini, như đàn bro mâm, như đàn krung put, mấy cái nhạc cụ đó. Tại vì cái nhạc cụ đó từ ngày xưa ông bà tổ truyền lại, đến giờ phút này tôi còn giữ lại. Thì sau này nếu mà tôi không truyền lại cho những người trẻ, thứ nhất là tôi mong muốn là những người thích nhạc, những người mà muốn hiểu biết về cái nhạc truyền thống, để tôi truyền đạt lại những gì tôi có.
Có người tới học không?
Tới học thì người dưới đây nó khác hẳn như người khác. Nó muốn học nhưng mà nó không biết nói, hay là nó không biết xin như cách nào. Trong đó như tôi biết là họ muốn học là có ngày họ tập trung, họ chơi nhạc. Ví dụ như là ở trong làng đánh cồng chiêng, mình thấy nó thích chơi nhạc cụ, thấy nó coi, rồi trong đó mình mới thấy là nó thích, thì mình mới kêu gọi họ. Nếu muốn học thích mấy cái nhạc cụ đấy thì tôi chỉ sẵn sàng truyền dạy lại.
Khi bạn ngỏ lời như vậy thì là có các em tới để mà tìm hiểu, rồi bắt đầu mới lân la học.
Cái bước đầu á, mình nên tức là con của tôi, những người bạn bè của con của tôi, nó tới giống như là mình bắt nó học, bắt nó chơi nhạc một chút, thì nó thấy cái đó, nó thấy nó thích, cho nên thì mình hỏi mấy đứa con đấy, nếu được thì mời các bạn khác muốn học, tôi sẽ truyền dạy lại cái chuyện đó, cái lớp mở lớp học là để giữ gìn văn hóa đấy.
Anh không chỉ là người có khả năng sử dụng rất là nhiều những cái nhạc cụ của dân tộc Gia Rai của anh, mà những cái dân tộc Tây Nguyên, và anh cũng là người biết cách làm ra nữa.
Đúng
rồi. Cái nhân duyên nào dẫn anh tới là một cái nghệ nhân của các nhạc cụ và âm nhạc Tây Nguyên thưa anh?
Vì lý do là tôi quan tâm đến nó, tức là tôi sống với nó là hồi mà tôi còn nhỏ. Bây giờ tôi lớn lên, bây giờ là nghệ nhân rồi, tôi mới biết cái nhạc cụ đấy nó gắn liền với tôi và với đời sống của người trên này. Như thế tôi mới hâm mộ nó, quý nó. Nó gắn liền với đời sống của người xưa đây ở Tây Nguyên là như tôi.
Cái việc mà tạo ra những cái nhạc cụ như vậy từ những cái ống tre, ống nứa, từ những cái thứ vật rất là bình thường, gần như là bỏ đi ở trong môi trường, nhưng mà vào tay anh nó trở thành âm nhạc, nó tạo những cái âm thanh rất là quyến rũ, rất là thú vị, đúng không
thưa
anh? Có khó để mà làm ra một cái nhạc cụ vậy không ạ?
Đương nhiên là cái nghệ nhân thì người khác cũng vậy, mình một cái sáng kiến ra, cái đồ dùng của người dân tộc ở Tây Nguyên, như tre, như nứa, dù mình không đụng tới nó cũng là, nó cũng có âm thanh rồi. Đó một quyền rũ của tôi là sáng kiến, do là mình không tạo ra nó thôi chứ. Nếu mình biết tạo ra nó nhiều cách rất là hay.
Nó sẽ hát cho mình, đúng không?
Hát cho mình. Lúc đó thì nỗi buồn mình rất là thoải mái. Mình được giống như mình nói chuyện với nó. Thì mình tạo ra nó sẽ biết nói chuyện với mình đấy. Nhạc cụ là rất tuyệt vời.
Khi mà nói về âm nhạc ở trong thiên nhiên thì mặt anh rạng ngời và sáng sủa ra, rất là hạnh phúc khi nói về âm nhạc. Đúng là âm nhạc ở trong máu, trong người.
Trong máu. Nhất là đêm khuya làm việc mệt mỏi mà mình đùng tới cái nhạc cụ nào đấy, nó có một cái giống như là hai người nói chuyện rất là đầm đà, mà nói chuyện bây giờ mày hát cho tao, tao hát cho mày, được hai đứa đập với nhau, hai người chạm với nhau là nó sướng nổi da gà lên rồi, nó có một cái tâm hồn rất là nhẹ nhàng.
Đó là cách anh Roy Trâm thích nói về một nhạc cụ của anh, nó như là một người bạn, mày hát cho tao, tao hát cho mày, rất là dễ thương. Thế thì khi mà anh qua Sydney Đây là lần thứ ba đúng không thưa?
Đúng rồi, lần
thế
thứ ba.
Thế thì anh có nghe được âm nhạc trong cây cỏ, trong môi trường của Sydney không thưa anh?
Đã đến Sydney rồi tôi một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, một cảm giác đầm ấm, tức là nó làm cho tôi một cái yên tĩnh. Nó không phải ở Pleiku đi. Pleiku thì đời sống mà cái đó là tôi không biết, nhưng mà ở Pleiku nó có một cái rầm ràng giống như là tiếng to, tiếng nhỏ, tiếng lớn, tiếng xe, các nhạc cụ là tôi chơi nó không thấm vào người lắm. Nhưng mà ở Sydney nó có một cái yên tĩnh. Tại vì là con chim còn ở Sydney nó có một cái con chim cân chóc thì nó bay qua bay lại, nó tự nhiên, nhưng mà ở Pleiku cái đó không có. Ở đây yên tĩnh như vậy.
Cái không gian yên tĩnh đó, những cái thứ âm thanh nào ở trong đây cũng trở thành một cái tiếng nhạc đối với anh hết cả. Và anh nó vào trong lòng của người nghệ nhân như anh đúng không thưa
đúng
anh?
Rồi.
Dạ. Còn ở Pleiku bây giờ thì lần trước anh cũng nói rằng là không còn rừng nữa.
Đúng rồi.
Và rất là nhiều cái tiếng ồn rồi. Thành ra nó bị nhiễu. Những cái tiếng ồn nó bị nhiễu rất là nhiều. Nó không vào trong người anh. Dạ vâng. Dạ. Và lần này anh qua thì anh đem theo những nhạc cụ gì thưa anh?
Cũng giống như đợt trước, nhưng mà đợt này nó có một cái nhạc cụ đặc biệt, tự tay nghệ nhân làm ra. Tôi đặt tên nó là đàn click lock, tức là nó lắc. Mình cũng gọi cho là đàn đó là đàn lắc đi. Đập hai cái đùi, nốt này nốt kia, hai ví dụ là đô với đố. Hai người nó đập nhau, sau là mình lắc thì nó lại gọi là click lock đấy. Yeah. Giống như đàn gió thì rất là tuyệt vời cái đàn đó. Yeah. Đầu tiên tôi đem cái nhạc cụ sáng kiến của tôi đem ra qua là đi chơi.
Dạ. Thì nếu quý vị muốn thưởng thức cái âm thanh của cái nhạc cụ mới mà nghệ nhân Rochamtip đã sáng tạo ra và đem qua trình diễn thì kính mời quý vị có thể tham dự vào buổi biểu diễn tối ngày 1 tháng 4 tại Smithfield Arts Club, gây quỹ cho cái lớp nhạc cho các em trẻ dân tộc người Chao Rai và đồng thời cũng gây quỹ cho lớp học tình thương các em Tây Nguyên.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.